This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1160 AM tại Dallas. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Chương trình Tình yêu và gia đình ngày hôm nay sẽ do Phương Nam và Khôi Nguyên phụ trách. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ mở ra một cái đề tài để cho tất cả mọi người bên ngoài gọi vào đóng góp ý kiến và giải bày tâm sự. Ha? Thì hôm trước chúng ta đã nói đến cái đề tài là người đàn ông muốn gì ở người vợ. Thì để cho có một sự công bằng thì hôm nay chúng ta sẽ nói đến một cái đề tài ngược lại là người đàn bà muốn gì ở người chồng của mình. Thì chúng ta thấy cái cuộc sống hôn nhân đó nó rất là phức tạp. Và nếu chúng ta nghĩ là nó phức tạp mà chúng ta không hiểu rõ vấn đề thì nó sẽ rất là phức tạp. Nhưng nếu mà chúng ta có thể làm cái chuyện sức phức tạp đó nó trở thành đơn giản, thành ra cái cuộc sống hôn nhân đó nó là một cái chuyện dễ mà khó, khó mà dễ. Thời này thì chúng ta vẫn thường hay nghe những cái câu tán thán của phía đàn ông rằng là đàn bà muôn đời là một sinh vật khó hiểu, là một sinh vật phức tạp, không thể hiểu nổi. Và đàn bà thời nay dữ dằn quá, vùng lên, bây giờ là thế cờ đổi ngược. Đó. Thì bây giờ đàn bà vùng lên và đàn áp đàn ông, thống trị đàn ông. Thì chúng ta thấy là cái điều đó có đúng hay không? Có thể là nó do là một cái phản ứng tâm lý. Có thể là ngày xưa, thời ở Việt Nam, ở những xứ Á Châu, người đàn bà bị đàn áp và bị thống trị. Thành ra là sang đến thời buổi bây giờ, cái cuộc sống thì bây giờ nó sinh hoạt một cách khác hơn. Nó có một cái tính cách là chung sống và có tính cách là đi đôi để mà cùng chung sống với nhau và cùng cộng hưởng với nhau. Chứ nó không có tính cách phân chia như là thời xưa, tức là đàn ông là đi ra ngoài đường, đàn bà thì chỉ ở trong nhà, không được đi học, chỉ có đẻ con và sinh sống trong cái gia đình, trong ngưỡng cửa gia đình mà thôi. Thì chúng ta thấy cái hoàn cảnh xã hội, cái bối cảnh bây giờ nó khác đi. Thành ra chúng ta hãy thử phân tích và hãy để cho những người phụ nữ, những người đàn bà lên tiếng để nói ra những điều ước muốn của mình là những gì ở người chồng. Chúng ta dùng chữ ước muốn thì cái ước muốn đó có thể là những điều mà hiện bây giờ người ta chưa có, thành ra người ta mới ước muốn. Và một đôi khi nó là ước mơ nữa, tại vì những cái điều đó có thể là những điều mà nó hơi ngoài tầm tay mà người ta ước mơ là được có. Thành ra ngày hôm nay chúng ta sẽ mở ra đề tài người đàn bà muốn gì ở người chồng của mình. Thì hy vọng là đây là một cái cuộc thảo luận có rất nhiều ý kiến bên ngoài đóng góp. Và đây không phải là một cái cuộc nói chuyện chờ dành cho đàn bà mà thôi, mà là chúng ta nên có chung cả hai. Và quý ông ở bên ngoài cũng nên lắng nghe để biết được là cái tâm tư của người phụ nữ nó như thế nào.
Trước hết thì Khôi Nguyên xin kính chào cô Phương Nam và tất cả quý thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Ồ, chương trình này mình tạo ra để cho mấy bà gọi rằng là xả những cái gọi là ấm ức trong bao lâu nay liên quan đến mấy ông chồng của mình hay sao cô Phương Nam?
Đúng là như thế. Tại vì có thể là cái ước muốn và những cái điều ấm ức này nó không được đà thông.
Ok. Đó. Rồi, như vậy thì phải đồng ý với cô Phương Nam đó là đàn bà rất là khó hiểu. Tại vì không phải mình Khôi Nguyên nói đâu mà ông nào cũng nói hết á. Thí dụ lãng mạn quá đó thì nói hôm nay làm gì sai sao ha. Rồi, khô khan quá thì nói sao như cục bột. Mà nói nhiều quá đó thì nói ủa sao mà mắc chứng gì mà nói nhiều vậy, tức là không có cái gì để gọi rằng là hài lòng đối với bà hết. Cái điều này chắc mấy ông hiểu nè.
Thì đó là lý do mà người đàn ông đó phải tìm hiểu xem trong cái đầu của người đàn bà mà mình đang ở cùng đó đang nghĩ gì và đang muốn gì.
Nhưng mà thưa cô Phương Nam đó, thì đối với nhiều người chưa lập gia đình thì họ nghĩ đơn giản thôi, họ nghĩ rằng là họ mong ước một người, ví dụ lúc trẻ đi thì chắc mấy người trẻ thường mong ước rằng là ô, người đàn ông của mình phải là một bạch mã hoàng tử, gọi rằng là hào hoa lịch thiệp, phong độ nhã nhặn. Nhưng mà khi mà lấy nhau rồi đó, tại vì lúc mà quen nhau thì đôi mắt ai cũng màu hồng, rồi xong sau đó quen nhau xong rồi cưới nhau đó thì thực tế nó lòi ra, thành ra là mấy bà cảm thấy vỡ mộng đối với những cái hình mẫu mà mình tưởng tượng trong quá khứ. Thì cái điều đó có phải chăng là lỗi đâu phải do mấy ông? Lỗi là do mấy bà tưởng tượng hoặc là gọi là mơ mộng quá nhiều không?
Thật ra là cũng không phải là mơ mộng quá nhiều, nhưng mà đều đó là lý do mà có những cái sự mà không hiểu giữa hai bên. Thành ra đó là mục đích của cái chương trình ngày hôm nay, là chúng ta muốn biết là quý bà muốn gì ở cái người chồng của mình, để cho trong cái gia đình đó nó có một cái sự êm ả. Tại vì những cái chuyện mà gia đình lùng củng mà tan vỡ và có người thứ ba xen vào là bởi vì sao? Là bởi vì cái người trong nhà không đáp ứng đủ những điều mà cái người hôn phối của mình tìm và cần. Thành ra người ta mới lang thang, người ta mới có một cái người nào đó xuất hiện và đáp ứng những điều người ta đang ước muốn, thì mới đâm ra mới là sinh sự. Chứ còn nếu mà ở trong nhà mà biết, mà đáp ứng và hiểu thì nó đâu có chuyện gì để xảy ra. Thành ra đúng, đây là một cái vấn đề nó phức tạp chứ không phải là đơn giản. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta biết đàn ông và đàn bà là hai sinh vật khác hẳn nhau, không giống nhau về tâm lý, về sinh lý, về tất cả. Thành ra mới có cái sự mà không hiểu. Thành ra là mà cái điều mà nếu mà một người hôn phối đó, một ông chồng đó mà hiểu hết người vợ của mình muốn gì và đáp ứng được tất cả những điều ước muốn của bà vợ thì đó là điều quá tuyệt vời. Nhưng mà trên đời này rất hiếm có, gần như là không có những trường hợp như thế. Thành ra một cái điều muốn mà có được một cách tự nhiên đó là tuyệt vời. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có được tự nhiên thì chúng ta phải lên tiếng bây giờ. Đó. Tức là chúng ta phải lên tiếng để người ta hiểu, người ta đáp ứng. Thì cái sự mà đòi mới được đáp ứng đó là một cái sự mà không có bằng là cái điều mà tự nhiên người ta hiểu rồi, nhưng mà cũng còn hơn là để ấm ức và không bao giờ được đáp ứng. Thành ra cái chủ đề ngày hôm nay lặp lại là người đàn bà muốn gì ở người chồng, thì chúng ta hy vọng là tất cả quý vị ở bên ngoài có cái điều gì mà mình muốn ở người chồng của mình mà người chồng của mình chưa có, thì chúng ta hãy lên tiếng để cho không phải là chỉ có ông chồng của mình biết mà thôi, mà các ông chồng khác
đó, học hỏi
các ông chồng khác sẽ nghe và ngẫm lại nghĩ rằng ồ, cái điều này mình chưa có.
Dạ vâng, quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại của phòng ghi âm là 7136648002, 7136648002, trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên. Và cái đề tài là người đàn bà muốn gì ở người chồng của mình. Để Khôi Nguyên đoán nha, chắc là nhiều bà sẽ nói rằng tôi đó là tôi muốn ông chồng chỉ có thương yêu mình tôi thôi. Ra đường cũng nhìn có mình tôi, ở nhà cũng nhìn có mình tôi, nói chung là của riêng tôi. Cái đó chắc là cái mong muốn của mấy bà.
Đúng, cái đó là một trong những mong muốn của mấy bà. Tức là muốn sở hữu ông chồng, đúng không? Thì tôi sẽ diễn nghĩa từng ý muốn của quý vị. Thì muốn sở hữu ông chồng, đó là muốn ông chồng thuộc về mình 100%, không có tư tưởng, không có đi lạc lối ở một cái chỗ nào cả. Thì cái đó là một ước muốn.
Tức
là
nhưng muốn mà cái ước muốn này, nó có phải rằng là dễ thực hiện không? Khó à? Tại vì có mấy ông phản kháng lại mạnh lắm. Mấy ông nói rằng là nếu mà tôi mà gọi rằng là sở hữu của 100% bà thì tôi không còn là tôi nữa. Còn những cái gọi rằng là sở thích của tôi thì sao? Rồi những cái thí dụ như rằng là bạn bè, thí dụ như là những cái sở thích như là chơi đá banh, đi đánh tennis. Rồi bây giờ bà lấy vợ xong rồi thành ra tôi ở nhà thành cục ngồi đó.
Thì cái sự mà muốn sở hữu ông chồng được 100% đó, nó có bao gồm tất cả mọi cái điều mà nãy cô Nguyên vừa mới nói ra. Tức là nó có đầy đủ tất cả. Đây là một cái điều mà coi như là hoàn hảo, trọn vẹn. Thì cái đó là nói chung. Đó, bây giờ chúng ta sẽ phân tích từ từ tại sao mà cái ông chồng này, ông lại thuộc về cái bà này hoàn toàn, mà ông không còn có một cái ý định gì nữa. Là bởi vì sao? Có thể là ông bà này có tất cả những điều của ông rồi, đó, và ông cũng có tất cả những điều của bà này rồi, thành ra để không có lý do nào để đi tìm kiếm chỗ nào khác nữa. Hai người mà hoàn toàn là happy, hạnh phúc và có được những điều mà mình cần ở người kia thì người ta không có lộn xộn, ta không còn lộn xộn nữa. Thấy rõ ràng như vậy, những cái gia đình mà có những chuyện lộn xộn là bởi vì hai người có một điều gì đó còn lỉnh lùng củng, hoặc là người này còn thiếu những điều mà người kia cần. Đó, thành ra là nó mới có chuyện lộn xộn. Chứ còn tất cả mọi vấn đề sẽ không có nếu mà hai người cùng hiểu và có những điều người kia muốn với nhau.
Nhưng mà nếu mà gọi rằng là sở hữu 100%, thế thì tại sao không có dung hòa, cô Phương Nam? Thí dụ như đi, thí dụ bà vợ biết ông chồng có sở thích đi đánh tennis, thì thế thì mình cũng đi chung thì cũng được vừa.
Đúng.
Cái đó chứ nếu đúng. Mà nếu mà cứ bắt ổng là không được, ông phải ở nhà với tôi, hoặc là ông đi đâu cũng phải có tôi. Nhiều khi kêu ổng đi shopping ổng đâu có muốn đi. Đó, như vậy thì nhiều khi ổng thương hoặc là ổng yêu quá thì ổng nhường thôi. Nhưng mà cái đó không phải là cái lâu dài.
Không. Cái đó nó cái nghĩa mà Khôn Nguyên nói đó, nó có một cái tính cách là tuyệt đối và cứng nhắc. Đó.
Đúng rồi.
Chứ thật sự ra đó, cái sở hữu này có nghĩa là tất cả mọi sự đều hòa hợp với nhau.
Dạ vâng. Như vậy thì nó đỡ hơn cho mấy ông. Tại vì mấy ông mà cứ mà bắt mấy ông vô một cái khuôn khổ đó thì thế nào cũng sẽ có cái màn kháng cự trở lại.
Đúng.
Một cái nữa mà mấy bà thường chê trách mấy ông á, đó là thiếu lãng mạn.
Cái đó là mấy bà phụ nữ Việt Nam hiện bây giờ thường hay nói lên câu đó. Là tại vì sao cô Nguyên biết sao?
Tại sao cô Phương Nam?
Tại vì đàn ông Việt Nam thiếu sự lãng mạn.
Nhưng mà tại vì nhiều khi đó có những cái lúc mà người ta nói là sao? Ví dụ như rằng là đời sống nó gọi rằng nó quay cuồng quá đi. Nhiều lúc muốn lãng mạn mà không còn nữa. Thí dụ đi, nhiều lúc ông chồng ông muốn lãng mạn chút, vừa mới sáp lại bà vợ nói thôi mệt quá ngủ đi, làm cả ngày rồi không biết như không, thành ra lại mất cục hứng. Hoặc là nhiều khi mấy bà muốn lãng mạn mà mấy ông chồng nói ơi đang dở tay này chờ một chút, thành ra cục hứng.
Thì cái đó nó là phải là đúng thời đúng lúc và hai người cùng nhịp nữa. Thành ra là cái sự lãng mạn là một cái chất men xúc tác rất là quan trọng trong cái đời sống lứa đôi, đời sống vợ chồng. Nếu chúng ta quên đến điều đó thì cái cuộc sống vợ chồng nó sẽ trở thành, từ từ nó sẽ trở thành một sự máy móc và một sự nhàm chán. Thành ra cái yếu tố mà người đàn bà muốn người chồng ở cái chỗ là người tình lãng mạn đó, cái điều đó rất là quan trọng. Mà phụ nữ Việt Nam hiện bây giờ hay thèm thuồng điều đó. Phải nói là thèm thuồng. Bởi vì như là nãy Khôn Nguyên nói, cái đời sống bận rộn, cơm áo, gạo tiền cũng làm cho người ta quên cái sự lãng mạn. Và nhất là cái bản chất của người Á Đông đó là thiếu sự lãng mạn. Là nhiều khi muốn lãng mạn mà mắc cỡ. Đó.
Mà nhiều khi cũng giống như thí dụ có con cái đi, chưa kịp lãng mạn là thấy nó không còn không khí nữa.
Hay quên đi điều đó, thì ra chúng ta phải nhắc tới điều đó. Thành ra cái yếu tố là người tình lãng mạn là yếu tố rất là quan trọng trong đời sống vợ chồng. Mà một cái văn hóa Á Đông như là cái thời thế hệ bây giờ, những người trẻ tuổi chẳng hạn như từ Khôi Nguyên trở về trẻ hơn, thì từ Khôi Nguyên và trẻ hơn đó, thì cái yếu tố này nó dễ. Tại vì chúng ta đã sống lớn lên và sinh hoạt ở cái xã hội bây giờ, chúng ta cũng biết là cái sự lãng mạn nó là cái điều cần thiết, và cái phong tục tập quán ở xứ bên này thì nó cởi mở hơn, nó dễ người ta diễn tả cái cảm xúc của mình một cách dễ dàng hơn. Chứ còn những người đàn ông Á Đông mà thế hệ hơi lớn một tí xíu thì hoàn toàn thiếu sự lãng mạn. Thì đây là cái điều mà chúng ta cũng cần nhắc tới, tại vì người đàn bà cần lắm. Rõ ràng nếu mà nói là theo kinh nghiệm, không phải nói là một cái tiếng nói có tính chất cá nhân, thì là riêng cá nhân của tôi rất thích sự lãng mạn, rất thích sự lãng mạn. Nếu mà người đàn ông của tôi đó mà chú ý đến tôi, đó tôi sẽ thích vô cùng, chiều chuộng mình sẽ thích vô cùng. Và cái sự lãng mạn này có thể diễn tả với nhiều hình thức khác nhau, chẳng hạn như là đàn ông Á Đông thì hay thiếu sự khen ngợi. Đó. Như là thí dụ như là tôi có một số ông anh rể đó, thì có một ông anh rể, ông không bao giờ ông khen bà vợ hết, mà bà vợ rất là điệu, bà vợ điệu đàng vô cùng, mà có cắt tóc mới, có mặc quần áo mới, có đi ra đường mà rất là cảm thấy là hôm nay mình nhìn vào gương mình thấy mình đẹp, mà ông chồng không biết luôn, ông chồng không hề nhìn, tại vì ông chồng nghĩ là vợ mà còn gì mà nhìn. Đó, thành ra là ông thiếu sự lãng mạn, thiếu sự khen ngợi, không khen ngợi. Đó, thì trong cái sự khen ngợi này á, thì người đàn bà luôn luôn thích, nhất là cái người thân của mình mà khen ngợi mình không bao giờ là thừa. Đó, nhưng mà khen ngợi này phải nói là khen ngợi đúng nha, chứ không phải là định làm quà thì không phải đúng. Khen ngợi mà nói một sự thật thì người ta sẽ rất thích vô cùng. Thì sự khen ngợi này có thể là khen ngợi ở trong nhà. Ví dụ thấy bà vợ ở trong nhà vừa mới chải đầu, vừa mặc quần áo xong, thấy đẹp thì phải nói ra. Tại sao lại hà tiện lời nói một cách uổng phí như vậy? Đúng không? Rồi có sự khen ngợi ở đám đông. Sự khen ngợi của đám đông này thật ra đó, cái người đàn bà đã có thể mắc cỡ, nhưng mà rất là thích. Đó, tại vì nghĩ là trời ơi, nghĩa là mình được trước đám đông mà được khen ngợi nhé. Rồi có cái sự chú ý này nữa là, mà tôi thấy là có sự thiếu sót của những người đàn ông Á Đông mà thời xưa nhé. Thì dĩ nhiên là không dám nói, nhưng mà đều có nhiều người có sự thiếu sót này. Đó là chẳng hạn như là đi đến một cái tiệc tùng, một cái đám cưới, một cái party chẳng hạn, thì những người đàn ông này nghĩ rằng mình là đàn ông, mình phải ga lăng, mình phải lịch lãm, mình phải nice, đối xử đẹp với lại các vị phụ nữ. Thì đâm ra ông đứng dậy, ông tiếp, ông gắp từng món thức ăn cho từng bà phụ nữ ở trong cái bàn, mà ông lại bỏ mặc cái bà vợ ngồi kế bên. Người bà vợ ngồi kế bên cứ ngồi chờ đợi hoài chả thấy gì cả, thì ông cứ gắp hết cho những người khác. Đó, thành ra là cái đó là một cái điều mà làm cho người vợ đó sẽ để ý và cảm thấy nghĩa là buồn lòng. Để hoặc là đi party mà có nhảy nhót chẳng hạn, toàn mời những bà khác không à. Đó, tại vì thật sự ra mời những bà khác nó có cái sự hứng thú hơn là nhảy với bà vợ mình. Thành ra là bỏ quên bà vợ mình hoàn toàn. Thành ra cái đó là cái tính chất lãng mạn.
Cái đó là mấy ông sai rồi, cái đó là sai rồi, rõ ràng.
Thì khi mấy ông nghĩ rằng là vợ không. Mình là mình,
nó vợ mình là mình. Nhất, vợ mình là phải là nhất trước tiên trước cái đó.
Nếu mà hỏi thì ông sẽ cãi là vợ là mình, là mình với ta tuy hai là một. Đó, thành ra là bà là tôi rồi, tôi đâu cần phải tiếp nữa. Thành ra tôi phải tiếp khách. Đó, còn bà là tôi không cần tiếp nữa. Thì cái đó là một cái sự thiếu sót. Rồi những ngày lễ nha, rồi những ngày lễ chẳng hạn Valentine nè, rồi birthday nè, rồi anniversary nè, ở Tết nhất nè, đừng quên và hãy nhớ đó là cái tính chất lãng mạn mà người đàn bà luôn luôn thích.
Mà cái khổ ở đây nè, đó là vấn đề mua quà cáp đó. Trời đất ơi, mỗi lần mà tới những cái dịp đó cô Phương Nam biết không, rất là nhức đầu. Tại vì phụ nữ đó thì thường không có thiếu thứ gì hết, mà mua không đúng ý cũng bị nói, mà mua dư cũng bị nói, mua mắc cũng bị nói, mua không đúng cũng bị nói.
Nhưng mà không mua bị nói nhiều hơn, không mua thì bị nói nhiều hơn nhất và đầu, bị mắc đầu. Tội nhiều hơn.
Cái vấn đề mà mua quà cáp rất là nhức đầu trong những cái dịp mà anniversary hoặc những sự kiện đặc biệt á, là mấy ông thường rơi vào cái tình huống rất là nhức đầu trong vấn đề lựa chọn những cái món quà cho mấy bà. À, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên, và đề tài là người đàn bà muốn cái gì ở ông chồng của mình. Quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002, để có thể rằng là các bà nói lên cái suy nghĩ của mình, hoặc là các ông cũng nói lên cái suy nghĩ của mình trong những cái điều mà các ông nghĩ rằng là những cái mong ước của mấy bà ở các ông. Điều đó không có gọi rằng là chính đáng hoặc là quá đáng khi mà yêu cầu như vậy, thì quý vị, quý ông cũng có thể gọi vào để đóng góp ý kiến cho chương trình. Ở đây Khôi Nguyên tiếp xúc nhiều với những người trẻ đó cô Phương Nam. Thấy trong cái đời sống hôn nhân của người trẻ bây giờ thường có một cái, những người trẻ thường than phiền á, là lấy nhầm một ông chồng homeboy quá. Homeboy quá, cái gì cũng giống như rằng là một đứa bé chứ không phải. Tại vì những cặp trẻ lấy nhau nó, trời ơi, lấy nhau về đó ổng cứ ngồi đó chơi điện tử, không có làm gì hết, mà vợ thì làm thấy mồ luôn. Rồi nói tới đó thì ổng nói thì làm đi cần gì thì nói, mà nói ổng đó thì sao 3 lần 7 lượt cũng không thấy làm. Thành ra nhiều em trẻ, nhiều bà trẻ đó thì thôi tự làm luôn. Từ những cái việc nặng, thí dụ như là đóng cái đinh hoặc là thay bóng đèn, tại vì nói ổng, ổng cứ ậm ờ để xong ổng không làm luôn, thành ra thôi tự mình làm. Thành ra nhiều người nói lấy chồng hay lấy về một đứa để chăm sóc.
À, thì cái đó nó nói lên cái ý là người đàn bà muốn một người chồng để bảo bọc che chở cho mình,
chứ không phải mình là bảo mẫu.
Đó, muốn là một cái người chồng là giống như là một người hùng đó, để bảo bọc che chở cho mình. Thì cái đó là một cái ý muốn mà chúng ta nghĩ là người đàn bà rất là cần. Tại vì đàn bà bản chất là đàn bà thì dĩ nhiên là cũng có những cái gọi là yếu hơn đàn ông về thể chất và về nhiều thứ khác. Chưa, về tinh thần cũng có thể.
Bây giờ thời buổi này đàn bà không đi có đâu, yếu hơn
đó. Nhưng mà dù người ta không yếu hơn, người ta vẫn thích được bảo bọc che chở đó, chứ người ta không muốn là phùng cánh đại bàng để bảo bọc với ông đó. Thành ra là một người đàn bà vẫn thích là ông chồng là một người hùng bảo bọc che chở, ông chồng có sự tự tin, có sự chín chắn, chứ không phải ông chồng là một baby để mình là bảo mẫu đó. Thành ra là cái đó nó là chẳng hạn những việc nặng như nãy Khôi Nguyên nói thì mấy ông phải làm chứ, chứ không lẽ việc nặng từ cắt cỏ chặt cây cho đến khuân vác thì trời, bà vợ
hàng xóm nhà kế bên Khôi Nguyên kìa, ông chồng làm là bà vợ cũng phải làm, lúc nào cũng vậy hết, cứ hai vợ chồng cứ phải giống như là cái gì cũng phải cho công bằng. Thành ra là ông làm nặng, tôi làm nặng, ông nấu, tôi nấu bếp thì ông cũng phải đi vô nấu cơm. Tức là không có cái sự nhường nhịn hoặc là cái sự phân chia như thế nào, mà tất cả đều phải cho đồng đều. Như vậy thì lấy vợ lấy chồng mà nó cảm thấy căng thẳng quá.
Không, thật ra cái sự đồng đều này là cái sự đồng đều tự nguyện, sự đồng đều một cách phân công, chứ không nên là một sự gọi là kèn cựa. Nếu mà sự đồng đều này
là
kèn cựa thì là không đúng, là sai. Tại vì cái người thân của mình mà, người hôn phối của mình mà, nếu mà dùng mà có cái ý nghĩ kèn cựa là sai ngay từ căn bản.
Mà Khôi Nguyên không biết có kèn cựa hay không, mà những cái việc thí dụ như cắt cỏ thì ông chồng làm bà vợ cũng phải làm, rửa xe ông chồng rửa xe bà vợ cũng phải đi ra rửa xe, mà trồng cây ông vòng cũng phải đi trồng cây. Thành ra là cái gì cũng hai vợ chồng với nhau. Mình nói ủa sao cái việc này nặng quá mà sao thấy bà làm vậy ta.
Thật ra nếu mà bà làm một cách tự nguyện, thí dụ ông chồng cắt cỏ với bà, thả cảm thấy là ủa tại sao lại để cái người hôn phối mà người mình yêu thương mà lại dãi nắng ở ngoài kia một mình, thì mình đi ra là mình chia sẻ. Mình chia sẻ, mình tự nguyện mình ra mình chia sẻ, rồi mình giúp đỡ với ông. Và ngược lại, chẳng hạn ông bà đang nấu bếp mà ông chạy ra ông rửa rau đó là một sự chia sẻ, không phải sự kèn cựa. Thì chúng ta nếu mà có một cái nhìn đó là sự chia sẻ thì nó rất là vui vẻ. Mà nếu là nghĩ là sự kèn cựa, nếu mà tôi mà không ra ngoài đó là lát có chuyện đó, và bà đang nấu cơm mà tôi không ra, tôi rửa rau hoặc tôi xếp bàn, tôi đũa là một lát nữa tôi sẽ có chuyện. Thành ra cái đó nó là sự kèn cựa, sự tranh chấp, thì cái đó là sai đó. Chúng ta phải có sự tự nguyện. Vì sao? Bởi vì có sự yêu thương mà. Chúng ta không muốn cái người yêu thương của mình phải chịu cực khổ một mình, thì chúng ta muốn chia sẻ. Một ông chồng đang phơi nắng ngoài kia thì mình đi ra mình chia sẻ. Hoặc là bà vợ lụi hụi làm ở trong đây mà mình cứ gác chân để mình xem tivi thì mình cũng cảm thấy áy náy. Thì đó là sự tự nguyện để chia sẻ nha,
tự nguyện
nha.
Tự nguyện
có làm gì đó không phải tranh chấp nha, không phải là
không, cái chuyện làm tự nguyện mình làm mới hay, chứ không phải rằng là tôi làm cái này bà phải làm cái
đúng
kia. Hoặc là thí dụ tôi nấu cơm thì bà phải nấu đồ ăn, còn nếu
phải
bà không nấu cho ăn cơm không thì
không phải không có phải tính sổ từng điểm một, phải như vậy.
Đúng rồi. Khương Nguyên cũng không có đồng ý cái chuyện mà rạch ròi quá. Thế mỗi một người nhắm cái sức của mình làm được cái gì thì làm, tại vì mình đâu có phải làm cho hàng xóm,
đúng
mình
rồi,
làm cho gia đình mình
đúng
mà
rồi.
Mình tính toán làm đúng gì rồi. Cho nó mệt.
Đúng rồi, mình chia sẻ đó. Nhưng mà xin mời một quý vị lên tiếng ạ.
Dạ vâng, chúng tôi mời một quý vị đầu tiên trên đường dây ạ.
Alo, dạ chào cô Phương Nam với Đăng Khoa.
Dạ, dạ.
Tôi tên Liêm, nãy nghe mà chị cô Phương Khoa với anh Đăng Khoa chia sẻ cái vụ mà phụ qua phụ lại đó.
Yeah.
Chia sẻ đó thì nhưng mà nhiều khi nó có cái này nữa, là nhiều khi á là mình cũng muốn chia sẻ với vợ mình, ví dụ như nấu ăn này kia rồi thì mình ví dụ đó mình phụ, ví dụ mình ra mình rửa chén, ăn xong rồi mình rửa chén, mình thấy cũng đó là một những một cái hành động chia sẻ với vợ mình. Nhưng mà khổ cái là ông già mà ông đi vô ông thấy mình đang đứng rửa chén rồi, cái ông nói tại sao mày rửa chén rồi xong rồi làm sao mình đâu dám rửa tiếp rồi cô, khổ vậy á. Mình cũng muốn chia sẻ lắm đó nhưng mà nó khổ vậy.
Nhưng mà điều anh cũng phải làm một cách sung sướng, anh đừng có làm một cách khổ sở.
Không, thí dụ ông bác mà nói rằng là tại sao đứng rửa chén, thì anh nói ok không rửa thì giờ đi đổ rác, tức là mình cũng phải làm gì chứ không phải mình ra mình ngồi đó mình
đúng
đọc
rồi.
Báo mà mình coi tivi thì nó hơi vô trách nhiệm.
Đúng rồi, thì mình làm một cách hoan hỉ.
Đúng rồi, anh nói đúng là mình chia sẻ cái chuyện khác thôi không? Và cái nấu ăn á thì là mỗi ngày, nhưng mà cái đổ rác á một tuần lễ mình đổ có hai lần à. Thật ra có lúc mà mình kéo rác đi á là có hai lần thôi, còn có lúc ăn mình ăn tới 7-8 một tuần lễ.
Không phải anh. Không phải là không phải, tại vì mỗi một ngày mình phải đi đổ rác, mình đem bịch rác từ trong nhà ra cái thùng rác. Ý Khương Nguyên nói rằng là thí dụ như là mình bưng cái chén xuống cũng là một cách phụ, hoặc là mình gom những cái rác mình đem ra mình dục ngoài thùng rác cũng là một cách phụ. Tất nhiên là phụ có những cái giới hạn, chứ không phải rằng là mình ngồi không. Ý Khương Nguyên nói là không có ngồi không, mình cũng giúp, nhưng mà không phải rằng là tất cả. Thí dụ để nhiều khi ông bác ông nói rằng là sao làm chi, nhưng mà cũng phải là có đóng góp một chút chứ. Chứ nếu mà ngồi không một chỗ thì nó cũng hơi kỳ.
Vâng, cái điều quan trọng ở đây đó là khi mình làm đó, mình làm một cách vui vẻ và tự nguyện và hoan hỷ, chứ không phải mình làm bởi vì bị một cái chỗ trà để đằng sau lưng, nếu không làm bị quất đó. Thành ra mình làm với sự vui vẻ hoan hỷ, và ngược lại cái người vợ của mình cũng giúp mình ở những cái việc khác, chứ không phải là mình còng lưng mình làm hết. Tại vì nó đến một cái sự quá khích là có những người đàn ông mà làm hết tất cả, vừa giặt quần áo, vừa ủi đồ, vừa nấu cơm luôn, vừa quét dọn hết, bà vợ không làm gì hết, thì cái đó là đi đến một cái tình trạng thái quá.
Dạ, tôi cũng đồng ý với anh, với cô đó là cũng đúng, cô nói cũng đúng chứ không có sai mấy chuyện đó. Nhưng mà tôi thấy có nhiều cái chuyện đó, và cô nói như giống như là mình làm tự nguyện, để như là nghĩa là mình thấy có một cái chuyện chia sẻ với hai vợ chồng sao thì cái đó rất là đúng. Nhưng mà có những, tôi thấy có những chuyện mình nên giao hẹn, chứ đừng có kiểu như tự đi. Có những chuyện mình cần phải giao rõ ràng là cái chuyện đó tôi không có làm nha.
Ví dụ anh.
Chuyện đó là bà làm chứ tôi không có làm, đó phải giao hẹn như vậy để nó không có phiền rồi cô biết không?
Vâng vâng, nhưng mà anh thí dụ đi,
anh thí dụ thử xem cái chuyện gì mà
cấm kỵ đi.
Ví dụ như tôi nè, tôi không có thích trồng cây cái gì làm cái gì vườn, tôi không có thích.
Nhưng mà cắt cỏ thì sao anh?
Với bà là bà trồng cái gì bà trồng. bà kêu tôi khiêng cái chậu vô tôi khiêng, nhưng mà nó kêu tôi đổ đào đất và chôn cái cây hay là cái gì mà liên quan tới cây đó là tôi không có làm.
Cắt cỏ làm sao anh?
Phải giao hẹn, cái đó phải giao hẹn rõ ràng.
Vâng, thì đại khái là nếu anh có những cái điều gì mà anh không thích và anh cấm kỵ mà anh có giao hẹn trước, nhưng mà cái giao hẹn này là bà biết trước và anh có làm những việc khác chứ không phải chuyện gì anh cũng giao hẹn hết
đúng,
thì là không được.
Vâng,
chẳng hạn như có một số người nha, họ bị allergy
nhưng mà
anh.
Nhưng nói qua cái này mình nói nó cũng lạ lắm. Bà xã mình hết thì mình giao hẹn nha, cái này là bà làm với tôi không có làm, nhưng mà bà hàng xóm bà làm cái mình nhảy vô phụ à.
Ờ thì cái đó là không được.
Cái vậy là
cái đó là bậy đó.
À. Cái đó thì anh thấy là anh có phải là người đúng không? Anh có được quyền giao hẹn như vậy không?
Cũng đúng chứ là. Đừng ga lăng mà cô.
Không được.
Cái đó là không được.
Ga lăng bậy.
Đó, cái này là anh rơi vào cái tình trạng giống như cái ông mà đi ăn tiệc mà cứ cái là tiếp tiếp thức ăn cho mấy cái bà kia mà để bà vợ mình ngồi meo dâu lên đó. Thì cái đó
không,
đó là
anh Liêm ảnh giỡn chứ không có chuyện mà.
Không, không, nhưng mà phải công nhận nếu bà hàng xóm nhờ anh sẽ chạy mau mắn đi hơn, dầu cho anh có kỵ cấm kỵ cái điều đó, anh cũng dáng gồng lên anh làm mà miệng anh vẫn cười. Đó. Còn trong khi bà vợ thì nó tôi giao hẹn tôi không làm.
Dạ dạ đúng. Nhưng mà mình nói chứ mình ở bà hàng xóm mà mới nhờ thì mình căng sái lắm, dằn căng táo là lên đấy không, nhưng mà vừa đi mà vừa liếc liếc thằng cô chứ không phải là không liếc đâu nha, liếc liếc sau lưng coi có anh dòm ngó mình không cô ơi.
Trời ơi, thì cái đó là anh mới vừa, anh là cái người rất là thành thật nha, anh nói lên cái tâm lý thật sự của người đàn ông.
Dạ
đó.
Đúng là vậy đó cô.
Dạ vâng.
Tôi thấy rõ ràng là vậy.
Dạ, dạ. Đó thì chúng tôi biết hiểu mấy ông rất là rõ ràng ở cái điểm đó, tức là đàn bà khác mà nhờ vả thì chạy rất là lẹ, còn bà vợ mà nhờ vả thì rất là nặng mình, đúng không? Dạ.
Dạ đúng đó. Đúng, cho thành ra là nhiều khi tôi thấy mấy bà vợ cũng nên thông cảm cho mấy ông chồng như vậy.
Nhưng mà cái đó thì cũng cũng không được, anh cũng không nên thông cảm 100% như vậy.
Thật ra thì mình chỉ săn sái để mình làm thôi, chứ thật ra mình cũng không có tình ý gì với người ta, cô biết không?
Đúng rồi.
Săn tay áo rồi lên là làm.
Đúng rồi. Đúng rồi, nhưng mà phải nghĩ là bà vợ mình, một đôi khi mình cũng phải nghĩ bà vợ mình là một cái người đối diện nha, không phải bà vợ mình là mình luôn, mình hỏi xử tốt với họ luôn đó là không được đó.
Anh Liêm, anh Liêm này ảnh gan chứ gặp Khôi Nguyên mà bà hàng xóm mà nhờ Khôi Nguyên nhìn vợ Nguyên trước.
Coi bà có gật đầu hay không. Bà gật đầu mà nháy nháy mắt thì được làm, mà bà lắc đầu là không được đi.
Đúng, lắc đầu một cái là quẹo vô liền à.
Dạ vâng, cảm ơn anh Liêm rất là nhiều, chia sẻ rất là dĩ dọng.
Cô Hương Hoa với anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình. Quý vị cũng có thể tiếp tục gọi qua số 713-664-8002 và chúng tôi mời một quý vị tiếp theo ạ.
Alo, chào chị Nam Phương, chào anh Cô Nguyên.
Đấy.
Nói vấn đề hôm nay người chị Nam Phương đưa đề ý kiến là đàn bà muốn gì của người đàn ông
chồng.
Thì tôi đây đàn ông thì nói cũng biết là có
đúng
tâm lý của người bà không.
Vâng.
Nhưng mà tôi nghĩ ra là phân công ra, ví dụ đàn ông có làm công việc nàng, mấy bà làm công việc nhà. Ra là bà nấu ăn giỏi thì để cho mấy bà nấu, còn mình phụ rửa chén, rửa bát, làm mà vấn đề đại khái như là đổ rác, đổ yết, đã cứ chia phân công ra thì nó không, công việc nó không ai dẫn vào nhau thì nó không có lộn xộn. Đó là theo ý kiến của tôi như vậy.
Vâng, đúng là như vậy, đúng là như vậy. Vâng, anh nói đến một cái điều ước muốn, phải dùng nói là chủ đề ước muốn của người đàn bà là muốn người chồng của mình chia sẻ với mình những công việc thường ngày. Thì cái sự phân công này là một trong cái sự chia sẻ. Đó, thành ra là phải có sự phân công và để chia sẻ những công việc hàng ngày. Thì trong cái sự chia sẻ này thì chúng ta thấy là nó có sự chia sẻ này nó bao rộng đủ mọi thứ, đúng không? Chia sẻ bên ngoài, chia sẻ bên trong. Đó, việc bên ngoài chẳng hạn như là bây giờ bàn rộng ra tí nhé, chẳng hạn như là ông chồng mà có đổi một cái job mới hoặc là có đi một cái công việc ở xa thì cũng phải chia sẻ và bàn bạc với bà vợ của mình chứ.
Tức
không
là
có tự động
sự
quyết
thảo
định
luận
đó
của hai người.
Đó, rồi những việc trong nhà, chẳng hạn đi mua một cái nhà hay mua một cái đồ furniture trong nhà cũng phải có sự phân, nghĩa là chia sẻ thảo luận ở trong nhà. Rồi cái việc mà dạy dỗ con cái cũng vậy, cũng phải có sự chia sẻ trong nhà. Và những cái việc việc vặt ở trong nhà đó, để cho một cái xã hội nhỏ nó được chạy một cách suôn sẻ thì phải có sự phân công. Và cái sự phân công này thì dĩ nhiên là phải tùy theo cái khả năng mỗi người. Người nào giỏi cái việc gì thì người đó sẽ in charge cái việc đó, người kia sẽ làm theo. Đó, thì chẳng hạn bà vợ nấu ăn giỏi thì bà vợ sẽ là người đứng là chính, còn ông chồng sẽ là giúp đỡ, hoặc là làm vườn cũng thế. Thì coi như là cái sự phân công đó là một cái điều rất là mong muốn của người đàn bà muốn có ở người chồng, là có sự chia sẻ công việc, nhất là những công việc thường ngày xảy ra đó, mà rất nhiều người đàn ông không nghĩ đến, cứ nghĩ là thôi tôi đi làm là đủ rồi, về nhà tôi không chia sẻ gì
mà
trơn.
Mà chắc cái loại cái người mà nghĩ như vậy chắc bây giờ hết rồi,
đỡ nhiều lắm rồi. Tại vì sao? Dạ. Tại vì người đàn bà không có ở nhà, người đàn bà cũng phải đi làm. Thành ra là tự nhiên nó thấy là những cái trách nhiệm, những cái nặng nhọc của người vợ của mình đó nhiều quá, thì người chồng cũng tự động mà chia sẻ mà thôi. Thành ra cái sự phân công chia sẻ là cái điều người đàn bà rất là muốn có ở người chồng của mình, rất là mong muốn có. Mà rất nhiều người đã, tôi thấy là thời bây giờ nói là đàn bà cứ đòi nam nữ bình quyền, mà đối với tôi thấy nam nữ bình quyền này nó chưa có được thể hiện một cách bình quyền, mà là cái sự lỗ lã ở người đàn bà. Là bởi vì sao? Người đàn bà bây giờ phải đi làm, phải làm những việc bên ngoài, ngoài đời để kiếm tiền, cũng phải đi bươn bả ở bên ngoài đời, mà về nhà lại việc nhà phải run. Thành ra đâm ra cái sự này nó là người đàn bà quá nặng nhọc.
Mà sao mà không thấy giờ mấy ông trên không nữa chứ?
Thành ra cái đó là sự phân công thôi, sự phân công theo khả năng thôi.
Tại bây giờ mấy ông là toàn lại về rửa chén thì rồi đó, giặt đồ làm hết mà.
Phân công theo khả năng. Chẳng hạn bây giờ Khôi Nguyên nha, nhìn vào hai vợ chồng của Khôi Nguyên, thấy Khôi Nguyên này khỏe mạnh nè. Đó, thể chất thì lực lưỡng nè, bà vợ thì yếu đuối nhỏ nhắn nè, bà vợ cũng đi làm nè, thì ông chồng đi về thấy bà vợ mệt quá rồi thì phải vào đi giúp thôi.
Dạ, chúng tôi mời một quý vị kế tiếp ạ. Hello.
Hello.
Thưa, chúng tôi đã nghe, xin tắt hẳn radio đi ạ.
Dạ đúng rồi.
Dạ.
Tôi có ý kiến như vậy này, tôi là phụ nữ thì tôi có ý kiến như thế này nè. Tôi thấy hai người cùng chồng và vợ cùng đi làm về, thì nhưng mà nếu mà vợ về thì đương nhiên phải có cơm nước ở trong nhà rồi những việc ở trong nhà rất là nhiều việc, để dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, rồi gấp quần áo, nó rất là nhiều việc linh tinh. Mà lại như tôi còn thích trồng bông ở ngoài vườn nữa. Trồng bông thì phải tưới bông buổi sáng, bây giờ nắng, cho nên nếu mà ông chồng mà cứ đi làm về đó không phụ vợ những cái việc, ví dụ như vợ nấu cơm thì lát nữa gần nấu cơm xong là sinh đã rất là nhiều chén bát rồi, cho nên sau khi đó rồi lại đi sắp cơm ăn cơm thì cùng ăn với nhau. Mà bây giờ cứ để hết cho vợ, nào là nấu cơm này, nào là rửa chén này, rồi dọn dẹp những cái việc trong nhà này, rồi giặt quần áo đầy đủ mọi thứ linh tinh, rất là nhiều việc, nhưng cũng hai người cũng vẫn phải đi làm. Thì tôi nghĩ là các ông cũng phải nên phụ, như ông xã tôi á, là tôi nấu cơm là lát nữa chút xíu là ông đi rửa chén. Đó, ông bảo thôi em lên nghỉ đi, để tôi đi rửa, để anh rửa chén cho. Rồi ông phụ gấp quần áo, rồi ông phụ giặt quần áo. Vâng. Rồi mình còn những cái việc ở ngoài vườn nữa. Thì như vậy thì hai vợ chồng nó rất là hòa hợp.
Vâng.
Và vui.
Vâng.
Đó, thì tôi có ý kiến là các ông cũng, mình cũng không có để hết cho vợ làm, tại vì như vậy là mình không có thương vợ rồi.
Vâng, đúng
mình
vậy.
Không thương vợ là vợ sẽ yếu dần và sẽ chết sớm, và chết sớm thì mình cô đơn.
Vâng.
Như vậy thì tôi thấy là không có công bằng, cho nên cái này cũng không phân chia. Nhưng mà đối với gia đình tôi thì hai vợ chồng là tự phụ, tự giúp hết những công việc. Chẳng hạn như mấy ông không biết trồng vườn, như lúc nãy có một ông nói đó, là không biết làm vườn, nhưng mà mình biết ra phụ chứ. Mình xây một cái bao đất hay là cái gì nặng đó, mình cần phải giúp vợ. Mình cũng bị nên ngó. Với lại lúc nãy có ý kiến là có một ông bác, tức là bố, chắc là bố chồng, thấy mình rửa chén mà bố nói là sao mày lại làm những cái việc đấy, thì tôi nghĩ không công bằng cho lắm. Mình phải nên nói với bố, cho tôi nghĩ vậy. Bố ơi, con phụ vợ con, vợ quá vất vả. Thì tôi nói như vậy là ông bác sẽ cũng phải lắng nghe, chứ cần không nghe thì thôi.
Vâng.
Vợ chồng mà phải giúp chăm phúc chứ.
Vâng, vâng, dạ, vâng.
Có ý kiến đài như vậy.
Dạ vâng, đây là một cái điều muốn của, một điều mong muốn của người đàn bà có ở người chồng, tức là có sự
chia sẻ,
vâng, chia sẻ những cái nặng nhọc trong đời sống. Vâng.
Mà Khôi Nguyên thấy bây giờ các gia đình đó thì thường là hầu hết là đều chia sẻ với nhau những cái công việc đó, chứ không phải như hồi xưa. Hồi xưa thì còn có cái kiểu mà người vợ về làm hết.
Đúng.
Ông chồng chỉ ngồi đó đọc báo, coi tivi, coi football, không có.
Đúng.
Không
có những người rồi. Những gia đình nào không có sự chia sẻ thì đều dẫn đến sự tan vỡ.
Dạ.
Vâng.
Chúng tôi mời một quý vị kế tiếp ạ. À, thưa chúng tôi đã nghe rồi ạ. Hello. Thưa xin tắt hẳn radio và nói qua cái điện thoại thôi ạ. Chúng tôi nghe rồi. Nếu mà mở radio sẽ bị vang ạ. Dạ vâng. Quý vị có thể gọi lại 713-664-8002 và xin mời một quý vị kế tiếp ạ. Thưa chúng tôi đã nghe, xin tắt hẳn radio đi ạ. Dạ vâng.
Dạ vâng, dạ đúng.
Dạ cáo lỗi cùng quý vị, chúng tôi bị vang lắm. Khi gọi vào xin quý vị tắt hẳn radio để tránh tiếng vang trên đài, nói trực tiếp vô điện thoại thôi ạ.
Vâng, trong khi chờ quý vị gọi lại thì tôi cũng có một người tôi gặp hồi sáng hôm nay. Tôi có hỏi thì cũng hơi méo mó thôi, tại vì nói là tôi đang sắp sửa làm cái đề tài này thì hiện ra như hỏi cái ý của chị như thế nào. Thì hỏi cái cô này là bây giờ chị mong muốn cái gì ở người chồng. Cô nói ngay lập tức, nói không cần suy nghĩ, là không có hung dữ và chửi thề. Chứng tỏ là cái cô này đó là có một sự cái ẩn ức quá độ. Tôi có bật ra như một cái lò xo vậy đó. Cô bảo là không không giữ mà chữ thề.
Ok, đó. Rồi, chúng tôi mời một quý vị kế tiếp ạ.
Hello, chào cô Phương Nam, chào chú trên đài.
Dạ vâng.
Tôi thấy là bây giờ là đồng vợ, đồng chồng, rồi cái gì là cũng an toàn hết. Nếu mà một vợ làm mà một chồng mà làm là không có được. Tại vì hồi xưa thì chồng chú vợ tôi, chứ bây giờ không có chồng chú vợ tôi nữa.
Vâng.
Bây giờ mình đều là với nhau, nó rất là vui vẻ, trong gia đình nó rất là hạnh phúc. Chứ cứ người gì mà người ngồi giờ ngó qua là không được. Thấy bây giờ là đau xấu là như vậy đó. Bây giờ 10 người hết 9 người như vậy rồi, chỉ có một con sót là một người không làm thôi.
Vâng. Dạ vâng.
Dạ tôi tên Sương.
Dạ vâng.
Dạ tôi tên Sương.
Dạ vâng, cảm ơn bà Sương. Dạ. Thì thấy rõ ràng là phải như thế thôi, tại vì bây giờ thời thế như vậy thì thế thời phải thế. Không ạ? Thành ra là cái tình trạng, cái xã hội bây giờ nó sinh hoạt như thế thì chúng ta phải sinh hoạt theo một cái lề lối như vậy. Chứ còn cái một người còn lại mà không có làm theo đó thì cái gia đình đó sẽ có nguy cơ là bị tan vỡ, là tại vì nó không có sự hòa hợp, không có sự vui vẻ và cái áp lực quá nhiều trên một người. Đó, thành ra là cái đó là cái ý của bà Sương.
Dạ vâng, và chúng tôi mời một quý vị kế tiếp đang chờ trên đường dây ạ. Dạ vâng, 713-664-8002 là số để quý vị có thể gọi vào và tham gia chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên. Và đề tài là người đàn bà muốn gì ở người chồng của mình. Và chúng tôi mời một quý vị kế tiếp đang chờ trên đường dây nữa ạ. Dạ vâng, quý vị có thể gọi lại nhé, chúng tôi bị drop đường dây rồi. 713-664-8002, 713-664-8002.
Vâng, trở lại cái ý hồi nãy của cái cô mà hồi nãy trả lời đó. Cô bảo là cô muốn người chồng không hung dữ và không chửi thề. Là tại vì cô nói cô quá khổ đi. Cái cuộc sống của cô quá khổ bao nhiêu năm nay là tại vì ông chồng quá dữ và chửi thề. Khi nào mà ông nổi cơn lên đó là ông, một là ông hung dữ, ông đập phá, hoặc là ông chửi thề. Mà cái điều này là cái điều cô rất là khó chịu, cô rất là khổ sở. Tôi lại có một cái cô bạn khác nữa là cô sinh sống trong một cái gia đình không bao giờ có cái tiếng chửi thề. Đó, cha mẹ không bao giờ có một tiếng chửi thề và không bao giờ đánh đập con cái. Mà cái ông chồng này thì lại sinh sống từ một cái gia đình khác. Ông có cái thói là khi nào ông tức lên đó là ông đập phá và ông chửi thề, ông văng tục. Đó, thành ra cái cô này cô nói là cô rất là khó chịu điều đó, mà cô nói một cái điều nguy hiểm vô cùng là khi mà cô chịu như vậy rồi cái cô bị ảnh hưởng. Đó, cô nói trời ơi, chị có thể tưởng tượng nổi không, cái một ngày kia đó tự nhiên ông chửi em chửi lại. Lần đầu tiên trong đời em cũng văng tục luôn. Đó, thành ra cô nói là bị chịu quá nhiều rồi. Thành ra cô tự nhiên thành người chửi thề lại và cũng là cái người hung dữ trở lại. Thành ra đó là một cái điều, một trong những ước muốn của người đàn bà là ông chồng mình không hung dữ, không chửi thề
dạ,
và không bạo hành.
Ước muốn này nhiều người, đối với nhiều người đơn giản, nhưng mà đối với nhiều người nó là cái tánh không thay đổi
đó.
Được, nó nguy hiểm lắm
đó.
Chúng tôi mời một quý vị kế tiếp ạ. Dạ vâng. À, chắc quý vị chờ lâu nên đã drop được dây rồi. Và quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên. Đề tài đó là người phụ nữ muốn cái gì ở người đàn ông, người chồng của mình. À, đối với những cái người mà như cô Phương Nam có kể một cái ví dụ về vấn đề chữ thề đó, thì Khôi Nguyên góp ý cái nhẹ, nhẹ thôi. Thí dụ nếu mà mình lựa một cái lúc nào đó mà gọi là vui vẻ đó, thì mình góp ý rằng là nếu mà để con cái nó thấy cái cảnh mà bố của mình mà hung bạo như vậy, mà chửi thề như vậy, nó sẽ bắt chước, rồi nó vô trường nó cũng làm như vậy nữa, là nó sẽ hư. Thành ra là vì thương con thì chắc lẽ có lẽ ông bố sẽ thay đổi cái tánh không?
Cũng khó lắm,
khó
cái bản chất quen rồi.
Ừ.
Đó, quen rồi. Cái cô này cũng rất là khổ.
Dạ. Tại vì Khôi Nguyên biết chính cá nhân Khôi Nguyên thì lúc trước cũng nóng tánh lắm, nhưng mà rồi sau đó Khôi Nguyên thấy cái đứa nhỏ của mình á, nó lại có cái tánh nóng giống như vậy. Thành ra mình calm down lại, mình cũng phải nhìn nhận lại mình để mình thay đổi lại, mình bỏ cái tánh đó. Tại vì đứa nhỏ nó copy, tại vì đối với đứa nhỏ đó, cha mẹ là cái hình mẫu của nó. Thành ra cha mẹ làm cái gì là nó copy y chang, mà nó vô trường nó làm y chang lại như vậy nữa, rất là nguy hiểm. Nếu mà để cho nó thấy được những, hoặc là nó học được những cái xấu từ cha mẹ mình, lại càng nguy hiểm hơn nữa.
Thì đó là một cái điều, đây là cũng là một cái nguy cơ của một gia đình tan vỡ. Tại vì trong gia đình mà sống như là một cái địa ngục, không có gì vui vẻ cả, lúc nào cũng phải đối diện với những sự hung dữ như vậy.
Dạ.
Thành ra là đây là một trong những ước muốn của một người đàn bà mà chúng tôi được nghe. Rồi một cái ước muốn khác nữa nè, là người đàn bà này không muốn người đàn ông của mình quá ghen tuông.
Ồ, nhiều người lập luận yêu mới ghen, yêu nhiều ghen nhiều.
Đó, thành ra là có những cái cô bạn đó, cô nói trời ơi ghen một cách quá sức, ghen một cách vô tội vạ, ghen một cách khổ sở.
Cái ghen này đó, nó phải là một cái đề tài khác. Tại vì
dạ,
không phải chỉ mấy bà nói đâu, mấy ông nhiều khi cũng nói mấy bà làm ơn bớt ghen lại.
Thành ra cái đó cũng là một ước muốn, là không quá ghen. Đó.
trước khi tiếp tục một ước muốn nữa, thì chúng tôi mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường.
Tôi chỉ ngắn gọn là rất là đơn giản. Nếu mà mình để ý đến việc đầu tiên á, là để ý coi vợ mình, cái ý của vợ mình là cái gì, vợ mình thích cái gì. Đó, cái đó là cái đầu tiên. Cái thứ nhì nữa, lời hay ý đẹp, sống với nhau cả đời, lời hay ý đẹp với nhau. Rồi đừng có bao giờ để cho bà xã mình so sánh giữa mình với một người chồng của bạn hoặc là một người đàn ông khác. Nếu mà mình, mấy cái này là cái thông thường hàng ngày, nếu mà mình để ý tới cái đó thì tất cả đều suôn sẻ. Còn cái chuyện mà việc anh làm, việc em làm, đừng có phân chia như vậy. Cái gì cũng xung phong vô làm hết. Thậm chí thí dụ như vợ đang rửa chén, mình cũng có thể mình đứng đằng sau mình choàng, gọi là giỡn ấy, nhưng mà nó rất là dễ thương. Rửa tiếp hai vợ chồng, chồng đằng sau, vợ trước, rửa loay hoay một vài cái. Thì tôi thấy là rất là hay. Và tôi xin hết. Cảm ơn.
Vâng, thì cái này đó là ý của ông Tú, là cái sự chú ý quan tâm đến vợ. Đó, thì cái điều này là cái điều rất là một cái ước muốn rất là rõ ràng và rất là cần thiết của người đàn bà muốn có ở người chồng. Tức là có sự quan tâm đến người vợ và sự yêu thương, chia sẻ. Và nhất là quan tâm, để ý đến cái điều vợ mình muốn gì. Cái điều đó là cái điều rất là tối quan trọng. Thì thấy rõ ràng là nếu chúng ta có những cái điều này thì gia đình chúng ta bắt buộc phải hạnh phúc. Không thể không hạnh phúc được, đúng không? Đó, thành ra đây là một trong những cái ước muốn của người đàn bà, là muốn được để ý, quan tâm.
Dạ vâng. Cảm ơn ông Tú đã gọi vào tham gia chương trình. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên và đề tài là người phụ nữ muốn gì ở ông chồng của mình. Quý vị có thể gọi vào trong những giây phút cuối này, chúng tôi còn khoảng 5 phút để đóng góp ý kiến cho chương trình. Quý vị có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình hoặc là nói lên những cái mong muốn của mình. Tại vì mỗi một người, mỗi một mong muốn thành ra là rất nhiều những cái đề tài, rất nhiều những cái ý kiến. Mà ở trong đó như cô Phương Nam nói đó là chia sẻ, tại vì nãy giờ thấy quý vị đóng góp vô đó là chia sẻ và vun bồi cho nhau, chứ không phải là phân chia. Mà có một số người đó có những cái ước muốn rất là đơn giản thôi cô Phương Nam, nhưng mà họ không có được. Thí dụ tôi muốn ông chồng tôi tối đi ngủ đang giùm cái.
Đó, cái đó là tôi nghe rõ ràng nhé. Tại vì tôi làm cái nghề này, tôi làm nghề này cho tôi nghe tâm sự của các bà rất nhiều. Các bà vô nói cô làm ơn cô nói dùng ông chồng của tôi. Tại vì tôi nói ông không nghe. Một chủ nhà không xiên, không thiêng. Thành ra bây giờ cô lấy tư cách là người nha sĩ của ông để cô nói hộ ông đi. Ông làm ơn ông đánh răng rửa mặt kỹ và ông vệ sinh thân thể của ông một chút xíu. Đó, thì cái đó là cái điều một trong những ước muốn rất là đơn giản. Mà đó là cũng là một trong những ước muốn. Tại có những người đàn bà họ nói với tôi như thế. Họ nói rằng họ muốn một ông chồng sạch sẽ. Sạch sẽ, tươm tất. Đó. Và nhất là những lúc mà khi đi ngủ.
Mà có mấy ông ngộ lắm cô Phương Nam. Có mấy ông ngộ lắm, ra đường lúc nào cũng láng lẫy. Mà về nhà thì lúc nào cũng bậy hay.
Tại vì ông nghĩ vợ là mình. Vợ là mình, cái đó là cái điều khổ như thế. Tại vì ông cứ nghĩ vợ là mình, vợ là ta. Ta không cần phải đối xử với ta. Ta phải hiện nguyên hình của ta. Thành ra một ước muốn của người đàn bà là muốn ông chồng của mình sạch sẽ, tươm tất. Đó cũng là một ước muốn. Rồi có một ước muốn khác là có, bây giờ rất là xảy ra rất nhiều nha, là có những người đàn bà ước muốn rằng ông chồng của tôi đừng có tranh chấp ganh đua với tôi. Khổ vậy đó. Đó là tại vì thời bây giờ đó, đàn bà và đàn ông là hai người song hành với nhau. Hai người lớn lên và có tính chất là bằng bằng với nhau. Bằng về số tuổi, bằng về về khả năng kiếm tiền, bằng về kiến thức học vấn.
Nói về cái vấn đề mà ganh đua đó, thì có một số người mong muốn đó là người đàn ông của mình có chí cầu tiến chứ không phải là cái làng sàng.
Cầu tiến, đúng.
Cái đó có phải là cầu tiến, là cầu tiến không?
Cầu tiến, nhưng mà ganh đua trong tinh thần tiến lên là khác. Ganh đua với tinh thần tranh chấp là khác. Đó, tại vì tôi thấy có những cái cặp đó, ganh đua với tính chất là tranh chấp. Không muốn bà vợ, tại vì có lẽ là cái tự ái của người đàn ông trong tiềm thức. Mà chẳng may, may mắn mà lại là chẳng may. Là lấy nhầm một bà vợ quá thông minh, một bà vợ quá giỏi giang, một bà vợ quá thành công trong đời. Thì ông chồng này tức tối lắm. Lạ vậy đó, không lấy làm sự hãnh diện mà lấy làm sự tức tối.
Không, tại vì nhiều khi bà vợ đó cứ show off ra những cái hơn đối với ông nó suốt ngày.
Nhiều khi bà vợ càng phải nhũn, thì đâm ra tự nhiên tôi thấy bà vợ này rất là oan. Tại vì người giỏi giang mà lại tự nhiên lại bị vùi dập.
Nhưng mà nếu mà giỏi giang mà lúc nào cũng show off trước mặt người khác, hoặc là thì những cái ổng cũng phải
không show off. Chẳng hạn như thí dụ như hai người cùng đi thi một cái gì đó, ha, thì ông chồng này thí dụ một cái đơn giản đi, đi học một cái hobby đi, đi học đi chèo thuyền hay gì đi đó, xong rồi cái tự nhiên cái ông chồng đem thi làm test để xem có được cái đó không, thì ông chồng khoe cái điểm của mình, thấy chưa nè, nghĩa là I have 99, ok, tôi có 99 điểm và đậu đó nha. Bà vợ không nói gì, bà vợ chả nói gì cả. Đó, nhưng mà khi mà ông chồng ông lấy, ông thắc mắc, ông lấy cái điểm của bà vợ ra, ông coi thì ông thấy bà vợ được 100. Ông tức cảnh hông lên. Đó, thành ra mới nói là cái đó là một sự tranh chấp. Đó, thì không, đó có một ước cái muốn của cái bà vợ
tại
đó.
Tại vì
tôi
mình biết đó, có một số cặp đó, thí dụ đi ra ngoài đường đó, nói về đề tài nào thì thấy bà vợ cũng biết hết, bà vợ cũng đối đáp lại hết, ông chồng tổng cứ im. Thành ra là nhiều khi đó, làm riết như vậy đó, thành ra nhiều khi chính ông chồng ổng cũng dính bà vợ, tạo cho ổng cái mặc cảm, ổng im luôn.
Như vậy. Cái đó là điều không nên. Đó. Thì cái đó là điều không nên, nhưng mà có rất nhiều trường hợp bà vợ rất là khó, hoàn toàn không có gì trơn á. Bà vợ tự nhiên phải đi là xuống nước với ông vô cùng cái gì, và ông tự nhiên ông có một cái mặc cảm gọi là mặc cảm tự ti. Đó, thành ra đâm ra ông lại trở thành một cái người đàn áp bà vợ để cho chứng tỏ là tôi là người hơn. Đó, thì cái đó là một cái tâm lý của cái bà đó. Bà nói rằng là ước muốn của bà là ông chồng đừng có tranh chấp, đừng có ganh đua với bà. Ganh đua với người ngoài, đừng ganh đua với người trong nhà. Đó là một cái ước muốn.
Mà chắc là phụ nữ ước muốn chắc cũng hơi nhiều. Không biết rằng là chúng ta còn khoảng 3 phút nữa kết thúc thì có thể là đúc kết được là người phụ nữ muốn cái gì hay không, thưa cô Phương Nam?
Thì thật ra là người phụ nữ thì cũng như là người đàn ông thôi.
Chắc là tức họ là muốn nhiều lắm đó.
Tất cả đều cũng như là nhau thôi. Tức là cũng đều có những ước muốn. Ở những ước muốn này, có những ước muốn dễ vô cùng, mà có những cái ước muốn mà người chồng không có thể có được, nó trở thành cái ước mơ. thành ra là phải làm sao để cho cái mục đích chúng ta phân tích ở đây, để cho chúng ta nhìn vào một cái sự thể là mỗi một con người có những cái tâm lý, những cái niềm ước muốn riêng. Mà nếu mà cái người hôn phối ở trong nhà hiểu, nếu mà hiểu tự nhiên đó là sự xứng hợp của hai người tự nhiên. Còn nếu không, nếu mà người này có cố gắng để tìm hiểu, để mà đáp ứng được những ước muốn của cái người vợ của mình, thì đó là cái điều tuyệt vời. Tại vì hai người sống với nhau là một cái xã hội nhỏ, phải sống cho đến cả bao nhiêu là năm, thì cuộc đời của con người coi như 100 năm đi, thì coi như là một thời gian rất là dài. Mà chúng ta nếu sống trong một cái xã hội nhỏ đó mà không hiểu những cái ước muốn của cái người kia, hoặc là hiểu mà hiểu sai đường dây đó, hoặc là không hiểu tí nào cả, thì nó sẽ trở thành một sự phức tạp, và cái đời sống nó sẽ có nhiều cái oái oăm xảy ra, rồi nó sẽ dẫn đến cái sự, một là tan vỡ, hai là có những người thứ ba xuất hiện, rồi nó đưa đến những chuyện không hay. Thành ra chúng ta thấy mỗi người có một ước muốn riêng. Nếu mà cái người hôn phối hiểu được ước muốn của cái bà vợ, và đừng nghĩ rằng đàn bà bây giờ là thời thế thay đổi, thành ra vùng lên, thành ra trở thành thế này thế kia thế nọ, bắt người đàn ông phải xuống ngôi và vân vân, thì đừng có cái ý nghĩ đó. Bà hãy tìm hiểu là đây là một cái người hôn phối sống trong nhà mình, và họ cũng có là một con người có những tâm lý, và nếu chúng ta đáp ứng được những cái nhu cầu tâm lý đó thì chúng ta chắc chắn có một cuộc sống hay ho. Thì không biết nãy giờ chúng ta có bao coi như là nói được nhiều cái ước muốn chưa,
quá nhiều luôn.
hay là cũng còn nhiều lắm.
Nhưng mà tóm lại đó là, tại vì nãy giờ cô Phương Nam nói về phía mấy bà thì Khôi Nguyên cũng phải nói về phía mấy ông, để binh mấy ông một chút. Tức là mấy bà mong muốn thì ai cũng có mong muốn, nhưng mà phải hợp lý và hợp với đối tượng, chứ không phải rằng là nhìn coi trong phim đại hàng rồi thấy lãng mạn rồi này nọ kia rồi quay qua muốn ông chồng mình cũng giống như vậy là không được. Tại vì cái nào nó cũng phải phù hợp và nó hợp lý, thì những cái mong muốn đó từ từ đàn ông cũng sẽ thay đổi, cũng sẽ đáp ứng lại được, nếu mà thật sự rằng là họ có thiện chí. Chứ nếu mà đưa ra một cái mong muốn mà lãng mạn như trên phim thì chắc nhiều ông cũng lắc đầu ngao ngán, đó chỉ là mơ ước chứ không phải là mong ước.
Vâng, thì đại khái là chúng ta có những cái mong muốn, và nếu mà người kia để ý đến một chút xíu, để biết là cái người bạn đời của mình đó có những cái tâm lý như thế, thì chúng ta sẽ dễ có một đời sống hài hòa hơn, và tất cả nó đều xảy ra ở cái tình yêu thương. Thật sự nếu một người yêu thương một người kia thì họ sẽ muốn làm cho người kia được hài lòng, và họ sẽ tự nguyện tìm hiểu những mong muốn của người kia, và họ cũng sẽ tự nguyện để đáp ứng những mong muốn của người kia. Thành ra tất cả nó từ ở cái lòng yêu thương và sự cởi mở, không có bó buộc vào những lề lối xưa cũ, thì chúng ta sẽ dễ xảy ra một đời sống vui vẻ. Thì có lẽ là chúng ta phải kết thúc ở đây. Chúng tôi là Phương Nam và Khôi Nguyên xin thân ái chào tất cả quý vị, và hy vọng là cái đề tài ngày hôm nay có mang lại được một chút gì lợi ích. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị.